Trên cái building mà cao thì cao đó, thì ở bên cạnh cái chánh điện người ta có để là lục hòa đường. À, cái chỗ đó ai đi vào trong đó thì cũng phải thực hành 6 cái pháp hòa kính. Lục hòa có nghĩa là 6 cái pháp mà chúng ta sống hòa kính với nhau. Thì trong đó cái đầu tiên là thân hòa đồng trụ, có nghĩa là chúng ta cùng là những người đệ tử với nhau, đệ tử Phật, đồng đạo với nhau. Chúng ta về chùa thì chúng ta ở trong một bất cứ một đạo tràng tu học nào, nếu mà chật thì chúng ta sinh hoạt và nhường nhau và hoan hỷ theo cái chỗ chật. Quý vị nhớ không? Vậy thì hôm nay chúng ta thực hiện được cái đầu tiên rồi đó, thân hòa đồng trụ, phải không nè? À, rồi ngày xưa đó Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, ở nơi nào mà đời sống vật chất sung túc mà thiếu Phật pháp, thiếu giáo lý thì quý vị cũng nên tìm cách đi chứ không ở. Tại vì cái chỗ đó chỉ cho mình được cái mặt vật chất thôi, ăn uống đầy đủ nhưng mà không có hướng dẫn được sự tu hành, phải không? Ngày hôm nay chúng ta đến đây có được Phật pháp là chúng ta mừng, còn cái chuyện cái chỗ đó chật hẹp không có sao hết, quý vị đồng ý không? Thành thử quý vị hoan hỷ ngồi chật một chút xíu, pháp hòa cũng sẽ thu gọn để mà quý vị không có phải ngồi lâu lầu ngôi đó, phải không? Tăng kể khiếu chọn. Nên là chúng ngày xưa đó có một vị thiền sinh, thì trong một trời tối á, thì cái vị này đi đường thì thường bị người ta đụng phải mình, bởi vì trời tối người ta không thấy đường. Thì trên đường đi thì ông lại nghe người ta cười một cái người mù, nói cái ông đó ông mù mà lại cầm cái đèn đi, cầm cái lồng đèn đó. Thì cái vị thiền sinh này cũng thấy lạ, mới tìm tới cái ông mù đó mà hỏi: thưa ông, ông có phải là người mù thật không? Nói dạ đúng vậy, tôi là một người mù. Mà đối với tôi á, ban ngày cũng như ban đêm, bởi vì ban ngày cũng tối hù và ban đêm cũng tối mịt. Thì cái ông này ông mới nói: ủa, như vậy thì ông mù thì ông đâu có cần đèn, tại sao ông lại cầm cái đèn? Thì ông mới nói rằng: ông có thấy hồi nãy ông đi có người đụng phải ông không? Nói đúng rồi, người ta có mắt người ta thấy đường, nhưng mà khi trời tối đi thì người ta cũng không thấy đường và người ta đụng phải ông. Cho nên tôi cầm cái đèn này để tôi soi đèn cho người khác đi. Thì cái ông này ông nghe như vậy, ông thấy thương và ông khen. Ông nói: trời ơi, anh mù, đối với anh cầm cái đèn nó vô nghĩa, nhưng mà anh vẫn vì người khác mà anh cầm cái đèn, tôi thật là tán thán. Thì nghe như vậy thì cái ông mù này ông mới trả lời nó: dạ thưa không, tôi không có phải cầm đèn cho người đâu, mà tôi cầm cái đèn cho chính tôi. Bởi vì đối với tôi, ban ngày hay ban đêm, cái đèn hay là không đèn nó cũng đều không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà tôi cầm cái đèn để người ta thấy đường, ta đừng đụng tôi. Thì cái ông này ông nói vậy. Thì sau khi nghe như vậy thì cái vị thiền sinh này mới nói: trời ơi, tôi đi bao nhiêu dặm đường để tìm một vị Phật, nhưng cuối cùng tôi lại thấy một Đức Phật xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở cái chỗ là khi mình cầm cái đèn, mình lại nói là vì chính mình, nhưng mà thật sự trong khi mình soi chính mình, cũng là mình soi cho ai? Soi cho người. Mà khi mình soi cho người, cũng là soi cho chính mình. Thì ông mới nói: như vậy thì trong cuộc đời này vẫn còn tình người, phải không? Khi mình làm một cái việc gì cho ai, chúng ta nghĩ rằng mình làm cho người khác hay là mình làm cho mình, nhưng mà mình nhìn cho kỹ thì mình mới thấy khi bất cứ một việc gì mình làm cũng là làm cho người, cũng là làm cho mình. Mà khi mình thấy mình chính mình làm cho mình thì mình không có kể công. mà mình khi không kể công thì mình làm cho người càng nhiều chừng nào thì chúng ta cũng càng thấy hạnh phúc chừng nấy, có phải không? Cho nên nếu một người mù kia tự hào, nó đối với tôi cái đèn vô nghĩa, tôi cầm đâu để làm gì. Nhưng ông lại nói không, tôi cầm cái đèn để soi cho người, để người đừng đụng tôi, vậy tôi vì tôi cầm đèn. Nhưng mà nếu mình hiểu sâu á, phải không, thì mình thấy được cái tâm khiêm cung của cái người đó. Nhưng mà ông nói cũng có lý, người ta thấy đường nhưng mà bởi trời tối người ta sẽ không thấy, cho nên người ta có đụng tôi. Thôi bây giờ tôi chịu khó, tôi cầm cái đèn soi cho người, người thấy đường người đi, người cũng khỏi đụng tôi. Chứ còn đối với tôi là người mù, cầm cái đèn vô nghĩa. Nhưng mà một cái công mà mình làm, nó có hai cái tác dụng, phải vậy không? Cho nên Đức Phổ Hiền mới phát cái nguyện mà mỗi ngày chúng ta có thể lễ Đức Phổ Hiền, lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng con xin học thân hạnh Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Con mắt là cái hiểu, trái tim là tình thương. Nói theo đạo Phật, từ bi trí tuệ. Mình làm bất cứ việc gì mà không có trí tuệ, không có từ bi, thì việc làm đó nó thiếu vị. Cho nên Đức Phổ Hiền ngài nguyện, phải không? Cho nên chúng ta ca ngợi Ngài là Đại Hạnh Phổ Hiền. Rồi mỗi ngày quý vị lễ Đức Phổ Hiền, quý vị nguyện như vậy: lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng cho người niềm vui, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Mình làm bất cứ việc gì mà mình có niềm vui, làm chết bỏ. Không có bỏ đâu, chết ta chôn. Nghĩa là mình nói mình làm, nghĩa là đến chết bỏ mình cũng sao hết á. Nhưng mà mình đối xử với người ta như vậy thì ai bỏ mình được, phải không? Cho nên khi mình sanh ra đời, mình khóc, người ta cười, thế thì chúng ta phải sống như thế nào để khi chúng ta chết đi, chúng ta cười mà người ta khóc? Có những cái người bạn thân của mình đưa tiễn họ, mình khóc không? Khóc dữ lắm. Nhưng mà họ mỉm cười khi họ ra đi. Vì sao? Vì khi họ sống, họ đã làm hết tất cả những gì họ có thể. Cho nên có nhiều khi người ta nói mình từ số 0 đến đây, we come from nothing. Đúng rồi. So, khi mình ở đây, mình làm something. Khi mình đến đây, mình từ 0 đến đây, thì thôi giờ mình làm chút gì đi. Rồi mình có trở về không, cũng còn để lại chút. Thấy không? Ta còn để lại vì gì không? Mình hỏi mình. Cho nên á, cái hạnh của Đức Phổ Hiền là hạnh ban vui cho người, cái nguyện của Ngài. Cho nên mình sống với nhau cũng vậy. Nếu mình làm bất cứ việc gì mà mình cứ nghĩ rằng mình làm cho người đó, phải không? Mà mình ít khi nào mình nói mình đã làm cho tôi thương anh lắm tôi mới làm việc đó, tôi thương chị lắm tôi mới cho chị cái đó. Nhưng mà nếu mình nghĩ mình vì mình mà mình cho đó, cái tự nhiên mình xong cái việc làm của mình càng ngày mình càng vui hơn, phải không? Cho nên khi mình làm cho mình cũng là làm cho người. Thí dụ như bây giờ đó, mình tụng thời kinh, mình nói mình tụng cho mình, nhờ trong khi tụng kinh vậy có tụng cho người khác không? Có chứ. Mình tụng kinh á, lời kinh nó thấm vào trong tâm mình, phải không? Thấm vào tâm mình rồi mình sống theo kinh, mình sống theo kinh dạy cái tự nhiên người xung quanh mình bớt khổ không? Ngày xưa mình khó dàn trời, bây giờ mình tu rồi mình dễ thấu trời. Phải không? Cho nên quý vị thấy không? Mình mà có Phật Pháp trong người mình rồi á, thiên hạ xung quanh đỡ khổ lắm. Cho nên mình tụng kinh á, là mình thấm được nghĩa kinh, rồi người xung quanh cũng đỡ khổ với mình. Ngày xưa mình hay câu mâu, hay giận hờn, hay trách móc, bây giờ mình tu mình hiểu rồi, Mình hiểu làm sao? Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dong tất dạ vậy mà vui. Đó, mình thấu được hai câu đó rồi, cái tự nhiên mình buông được, mình xả được. Cái người xưa, người xung quanh mình cũng đỡ khổ. Cho nên á, khi mình tha thứ được cho người khác, cũng ngay lúc đó chính là mình tha cho mình. Vì mình tha thứ mình, cho nên mình không có để người đó trong tâm nữa. Mình không có triền, không có phược nữa. Triền phược là gì? Là trói cổ. Người xưa người ta nói gì? Cái mình triền, mình phược, mình trói, mình cổ. Bây giờ mình tu là mình nguyện sao? Giải gì? Giải gì? Giải thoát đó. Phải không? Giải là mở ra, thoát là vượt. Chứ ai muốn giải thoát? Ai muốn giải thoát thì không có cột nữa. Mà giải thoát không phải là một ngày nào đó mình lên tòa sen mình ngồi. Phải không? Mà giải thoát là ngay trong tâm mình, đời sống hàng ngày. Mình không còn phiền, không còn trách nữa. Bởi vì mình biết rồi, tất cả các pháp nó như vậy, như vậy đó. Duyên nó như vậy, quả nó như vậy, nhân nó như vậy, trước sau rốt ráo nó như vậy, không có gì phiền trách nữa hết. Mình sống được như vậy, cái tự nhiên cái tâm mình nó bình an vô cùng. Mình là Phật tử đó, mình luôn luôn mình sống, mình biết nhớ nghĩ về nhau. Ngày hôm qua mình học cái bài học kết duyên đó, phải không? Mỗi ngày đó, mình có cơ hội mình gặp nhau để mình kết cái duyên rồi, mà mình không biết quý cái duyên, tức là tích duyên đó, thì mai mốt á, duyên nó mất rồi cái mình hối tiếc. Cho nên nhiều khi bây giờ đó, mình còn gặp nhau đây thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Mình hiểu được như vậy cái tự nhiên tâm mình sống, mình hết lòng hết dạ đối với mọi người. Còn mình á, cứ đi cầu cái vui, mình tìm, mình cố đi tìm một người nào làm cho mình vui. Vui được mấy bữa? Ở đời này có người nào làm cho mình vui trọn vẹn đâu, phải không? Nhưng mà mình làm, mình cứ chạy đầu này mình tìm, chạy đầu kia mình tìm, mà rốt cuộc lại những cái gì nó rất gần, nó rất trước mặt mình lại quên. Ngày xưa có một anh chàng, anh lo học dữ lắm. Người ta mới tới thấy anh học cũng đẹp trai, con hiền lành. Người ta giới thiệu cho anh, để anh cưới vợ. Anh nói không, khi mà là sự học hành tôi chưa có xong á, công chưa có thành, danh chưa có toại á, thì tôi nhất quyết tôi không cưới vợ. Thì cái ngày mà anh thành công rồi thì anh đi cưới vợ. Thì anh cưới vợ thì cái ngày mà lễ cưới xong, cái dở cái khăn đám cưới đó, dở ra cái anh thấy cô dâu, cái anh tá quả tâm tình. Biết tại sao? Anh nói trời ơi, tôi tưởng cô dâu con nhà nào, thì ra là cái cô hàng xóm, ngày nào tôi ngồi học bài tôi cũng thấy cổ hết. Cái cô mà cứ săn quần sắt bắp chuối cho heo ăn, vớt bèo cho vịt hưởng. Câu chuyện nó nói gì biết không? Có những người đã sờ sờ trước mặt mình mà mình lại quên. Phải không? Rồi khi mình đi tìm đông tìm tay, rồi cuối cùng dở khăn ra thì ra cũng cô. Phải không? Thì mình cũng vậy đó. Có nhiều khi mình đeo kiếm là mình chạy đi kiếm cái kiếm. Phải không? Có khi tay cầm chìa khóa mà chạy đi kiếm chìa khóa. Đó, nhiều khi mình là như vậy. Cho nên á, bây giờ nè, quý vị mình muốn tu hành cho tinh tấn. Phải không? Tinh tấn là gì? Tinh tấn là cái sự điều đặn tiếng mà không có lui. Phải không? Ngày nào mình tụng kinh mình cũng nguyện sao? Tâm Bồ Đề kiên cố. Còn nếu mà mình mà tu giỏi rồi đó, phải nói hấp thối là không có lui sụp. Phải không? Rồi bây giờ người nào mới thì tâm Bồ Đề kiên cố. Mình mà giờ kiên cố rồi là bất thối không lui. Bây giờ vị nào mà phát tâm tu theo học rồi, quý vị nên cố gắng tranh thủ thời gian của mình, nên sắp đặt một chương trình tu học. Mỗi ngày làm bất cứ gì thì làm, nhưng mà tối trước khi đi ngủ dành ra 15 phút để ngồi tịnh cái tâm. Mình tịnh cái tâm bằng cách mình tụng một thời kinh, mình niệm ba sâu, ba cái tràng chuỗi niệm Phật, hoặc là chúng ta ngồi quán niệm hơi thở. Làm gì thì làm, ngày nào chúng ta cũng phải có một chút thức ăn cho tâm. một ngày ăn ba cử, đó là chưa nói vớt giáp thêm bịch chip và củ khoai hay cái gì nữa nha. Không, mình quá nhiều những thức ăn để nuôi cái thân mà hình như mình hơi hời hợt thức ăn cho tâm, phải không? Mà chính vì mình hời hợt cái thức ăn cho tâm cho nên đụng chuyện mình chịu không có nổi. Ai rớ tới mình là mình chạm tự ái khủng khiếp lắm. Ai đụng tới mình là mình buồn, mình giận đủ thứ hết, có phải không? Cho nên á, cố gắng tìm một chút thức ăn cho tâm. Dĩ nhiên thức ăn cho thân cũng cần, nhưng mà thức ăn cho tâm còn cần hơn nữa. Chúng ta có thể nhịn ăn một ngày, thậm chí nhịn ăn một tháng, nhưng chúng ta không thể nhịn thở. Nín thở chừng 10 giây, 20 giây, nửa tiếng là mình chết rồi, phải không? Nhịn ăn có thể nhịn được, nhịn nước có thể nhịn được, nhưng chúng ta không thể nhịn thở được. Cũng như vậy, chúng ta có thể bớt học một chút, nhưng mà không thể bớt tu. Nếu một giờ phút nào, một ngày nào mà chúng ta thiếu tu, là ngày đó ma nghiệp nó hoành hành. Quý vị để ý coi, hồi trước mình xuyên đi chùa, mình xuyên tụng kinh, gia đình mình nó cũng yên lắm. Bởi vì ngày nào mình cũng tiếp xúc, nhắc nhở mình rất nhiều. Rồi cái bắt đầu thời gian cái mình lơ chùa, mình lơ kinh cái gì đó xong, đạo lực mà nó yếu đi thì cái gì nó mạnh, ma lớn. Sao? Cho nên á, mình phải làm sao cố gắng mỗi ngày 15 phút. Ví dụ bây giờ mình thích tụng một cái bài sám. Bài sám tức là một cái bài văn, nó có cái văn vần dễ tụng, dễ đọc, dễ nhớ. Nghĩa, tụng lên bài đó. Ví dụ cái bài mỗi tối đi ngủ, trước khi đi ngủ mình chắp tay, mình xá lễ Phật ba lễ rồi quỳ xuống đọc: Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phủ Thích Ca. Đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về từ phụ, dâng lời sám nguyện thiết tha. Mở đầu nha. Bắt đầu mình mới nói nè: đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày, vườn tâm ươm hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Hay không? Một ngày mình tụng được cái bài đó, nó nhắc mình nhiều lắm. Tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Hồi sáng này con mới đổ với ổng, giờ con tụng cái bài kinh này lên con cảm thấy feel guilty, con cảm thấy con sâu đau đau làm sao, e thẹn. Đạo Phật gọi là tàm quý. Thấy không? Tàm quý là gì? Tàm là hổ với người, quý là thẹn với mình. Ta biết mình hết trơn mà trước mặt thiên hạ mình cũng nổ. Thấy không? Gia đình cứ yên lắm, nhưng mà có yên thiệt không? Ví dụ vậy. Cho nên mình tụng cái bài đó lên. Rồi cuối cùng cái mình những cái lời phát nguyện: xin lấy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo oan khiên, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người với nỗi sầu đau. Để làm gì? Đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, tính thành tấm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở, trên con đường đạo nhiệm màu, vân vân. Có 15 phút à, mà trong khi đó một ngày mình mười mấy tiếng đồng hồ sống theo trần lao nhiễm dục, mà 15 phút thôi mà mình không có tinh tấn, mình không có cố gắng, thì làm sao mình có thể giải oan khiên, trừ nghiệp chướng? Mà ngày nào mình cũng đến bàn Phật, nguyện cho chúng con nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, mà không có chịu tu. Muốn thân tâm an lạc thì mình phải có cái gì nuôi dưỡng cái thân cái tâm mình cho nó an lạc chứ. Còn mình muốn thân tâm an lạc mà mình không có nuôi dưỡng thì sao được. Cho nên ở trong Tịnh Độ Tông, người ta có đưa ra 5 cái cách để cho một hành giả Tịnh Độ Tông tu hành. Thứ nhất gọi là tụng đọc chánh hạnh. Tụng đọc chánh hạnh là sao? Tức là mình thuộc kinh. Mình thuộc kinh nó hay dữ lắm. Bởi vì khi mình thuộc kinh rồi đó nha, cái gì mà nó nhảy vọt vô mà nó phiền mình, cái những cái lời kinh nó đi ra. Bây giờ thí dụ như ở đây mà đại chúng nào mà chưa thuộc chú Đại Bi nè, hỏi thuộc không? Dạ thuộc. Có một chỗ Na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, đoạn cuối con ra hoài mà nó không ra. Bây giờ thầy tụng cho con tụng theo, chứ biểu con tụng mình con không ra. Vì cái chỗ đó là cái chỗ khó nhất. Bởi vì trong chú Đại Bi nó hai đoạn, Na ra cẩn trì ta bà ha và Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Cho nên tụng kinh mà tâm không có nhất là lộn liền. Na ra cẩn trì ba bà ha, ma ra na ra ba bà ha, tất ra tăng ha, một khe giả ba bà ha, sao ra hoài nó không ra. Mà cứ đi vòng vòng hoài nó không ra. Rồi một lát xung quá cái án tất biểu đồ mạng, na ra bạc đà giả ba bà ha. Rồi khi mình thuộc được cái bài kinh đó rồi đó, đó thành thử ra ở trong chùa đó, trong các cái hạnh tu có một hạnh gọi là tụng đọc chánh hạnh, ráng thuộc kinh cho thuộc. Thay vì mình thuộc mấy cái chuyện gọi là chờ toàn như những cái chuyện đau khổ không à, bỏ nó đi, đừng có thuộc cái đó nữa. Người ta nói mình có một câu à, không biết nó mấy ký không biết, mà mình cứ nuôi hoài nó nói nặng tôi dữ lắm. Hỏi bao nhiêu nặng? Hỏi bao lâu rồi? 20 năm rồi mà không có rớt được một nào hết trơn. Mà hình như càng ngày nó càng nặng. Cho nên bây giờ đó, mình tụng đọc chánh hạnh là ráng học kinh cho thuộc. Quý vị nào đó, mình tụng kinh á, mình để ý, rồi nếu rảnh mình đem ra mình xem một lần, hai lần. Nếu mình thích câu nào mình ghi mấy câu đó ra mình học. Mình học xong rồi đó, mỗi khi những cái gì nó đến, nó giúp cho mình giải. Vì mình giận người đó không? Tự nhiên nhớ liền hai câu. Mỗi khi tâm buồn, giận, lo, phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở, cùng tăng thân xin quyền trở lại nơi cõi đời làm việc độ sanh. Như vậy thì mình ở đây mình độ sanh mà người ta nó mới nói nặng mình có một câu cái mình bỏ, mình không làm nữa. Thí dụ vậy. Cho nên rồi mình thuộc kinh á, hay lắm. Rồi trong khi mình thuộc như vậy rồi á, mình không cần cầm quyển kinh nữa. Cái lúc nào trong lòng mình cũng nhớ. Ai mà thuộc kinh hay lắm nghe. Đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào những cái bài kinh nó cũng ra. Quý vị biết hồi nhỏ đó, khi Pháp Hòa đi học trung học, tức là high school, bước ra khỏi cửa chùa thôi là trong đầu Pháp Hòa tụng nguyên bài kinh. Từ khai kinh cho đến tới cửa trường học là hồi hướng. Bước ra khỏi trường học tụng kinh dài về tới chùa, tới cửa chùa là hồi hướng kết thúc. Không có để cho mình sao, nghĩa là lãng quản. Mà mình biết mình học kinh chưa thuộc, ráng học. Pháp Hòa bỏ cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách. Pháp Hòa thích Quy Sơn Cảnh Sách, bỏ không rõ. Đón xe bus đi học, mở ra phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phù hậu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi vội, các con giỏ. Cứ nhai đi nhai lại câu đó hoài, thuộc cái câu đó rồi, học câu kế, thuộc câu kế ráp hai câu lại. Chứ ngày nào đi học cũng học như vậy. Cho quý vị để quyển kinh ở trong xe, không, chở bà đi chợ, bà vô bà đi chợ, ở ngoài này mình cứ coi đồng hồ, đừng thèm coi nữa rồi bực. Bà này chắc bà ngủ trống rồi. Thôi bây giờ bà ngủ bà thức kệ, bà đi chợ cho mình chứ cho ai. Không, mở cuốn kinh ra ngồi đọc, đem quyển sách ra ngồi đọc. Chứ cái đó gọi là tụng đọc chánh hạnh. Thay vì mình ngồi mình phiền người này mình chết mình kia, đó là không có chánh hạnh. Bây giờ cái chánh hạnh của mình đó là tụng đọc chánh hạnh. Được không? Xá được. Tu là mình phải phát cái nguyện. Nguyện làm vậy đó. Điều thứ hai là quán sát chánh hạnh. Có nghĩa là mình thường tưởng nhớ đến Phật. thay vì mình ngồi mình tưởng ma. Quý vị biết không, ai mà có cái tật sợ ma đó nghe, mà đi đâu mà ban đêm hình như đi làm sao bắt đầu hai cái ngón tay búng lại để ma đụng vô, bấm ngón tay rồi cái án mani bát di hồng, án mani bát di hồng, mà càng đi nhanh hình như ma nó càng đi nhanh hơn, trời chạy rần rần. Thấy không? Cho nên quán tưởng chánh hạnh là mình cứ ngồi mình cứ tưởng, mà cái tưởng đó nhiều khi nó hại mình dữ lắm. Cho bây giờ thay vì mình tưởng vậy đó, mình cứ quán sát chánh hạnh, cái là mình quán tưởng một cách chân chánh. Thí dụ nè, mình ngồi đây rồi cái tự nhiên có cái người đang đi tới, trong lòng mình á thì muốn xích vô để nhường chỗ cho người đó ngồi, nhưng mà cái người đó thấy mình xích cái bắt đầu bực, tôi cùi hủi thì sao tránh, cái phải phiền không? Cái nhiều khi người ta thì người ta làm bằng cái tâm tốt, nhưng mà mình lại có nhiều cái tưởng, cho nên rồi mình phiền mình lụy, cho đó nó mất cái chánh hạnh của mình đi, nó làm ô nhiễm cái tâm của mình. Cho nên bây giờ mình muốn thanh lọc tâm ý thì mình bớt những cái tưởng không có đúng cho người. Hôm qua có một chị Phật tử mới đây, chị có nói như vậy, thầy biết không, nhiều lúc á con nghĩ bậy cho người khác, mà vừa nghĩ cái con giật mình của nó thầm bậy thầm bậy, nghĩ như vậy là tội lỗi, biết người ta có vậy không mà nghĩ như vậy, thì thôi chị nghĩ là cái tốt hơn. Mà chị nói là hàng ngày đó con hay bị cái đó lắm, bởi vì mỗi lần mà con nhớ cái đó cái con giật mình. Cho nên quý vị biết không, mình muốn được như vậy đó, mình học thuộc các bài kệ, học thuộc các bài kệ đó, rồi cái là hàng ngày nó giúp cho mình quán tưởng chánh hạnh nhiều lắm. Đó là quán tưởng chánh hạnh. Thay vì mình ngồi mình tưởng tượng, ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền nha, mình tưởng tượng mình đang bay bổng nha, có bông sen chín phẩm nha, cái đó cũng nguy lắm. Rủi mà mình tưởng thiệt cái đó, mình hay dễ bị sao? À, dễ bị lưng lửng giống như là bông nó nổi trong nước. Không, cho nên mình cứ ngồi mình niệm Phật bình thường. Nếu mình sợ mình tạp loạn thì mình để cái hình Phật ở trước ha, mình nhìn hình Phật mình niệm Phật được rồi. Đừng tưởng tượng mình được ngồi bông sen, đừng tưởng tượng mình được cái gì hết trơn á, cái đó gọi là quán sát chánh hạnh. Cái điều thứ ba đó gọi là lễ bái. Lễ bái chánh hạnh. Lễ bái là sao? Đầu tiên hết á là hàng ngày mình lễ Phật. Thấy không? Mình lễ pháp, mình lễ tăng. Cho nên quý vị đi tới chùa, quý vị lễ Phật, quý lễ ba lễ phải không? Rồi bây giờ mình không biết gì hết thì mình chắp tay lại. Nam mô Phật, mình lễ xuống lễ. Nam mô Pháp, mình lễ xuống lễ. Nam mô Tăng, mình lễ xuống lễ. Rồi mình gặp bạn bè, mình gặp bằng hữu của mình cũng chắp tay mình xá lễ. Cái đó là lễ bái chánh hạnh. Mình gặp ai mình cũng khiêm cung. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa có một vị Bồ Tát gặp ai cũng lễ không?
Thường bất khinh.
Ông tên gì?
Thường
bất khinh. Vậy thì thường bất khinh này học cái hạnh gì? Lễ bái chánh hạnh. Gặp ai cũng phải chào, thấy không? Gặp ai cũng phải chào hết. Cho nên mình là Phật tử nè, mình có cách chào nhau rất đẹp. Đó là mình chắp hai tay lại xá nhập. Mười ngón tay là tượng trưng cho hiệp tâm lại. Cho nên thường thường người Hoa đó họ gọi là hiệp trưởng. Trưởng là bàn tay, thấy không? Hiệp hai bàn tay kêu hiệp trưởng, thấy không? Còn ai trọng giật mình tung trưởng. Mình không có hiệu hiệp, mình cứ tung không à, thấy không? Bây giờ mình tu theo Phật là mình hiệp trưởng, thấy không? Cho nên cái bài mà quý vị tụng trong cái lễ cầu siêu đó, tiêu diêu chân thế giới, ai thuộc câu kế không? Khoái lạc bảo liên đài, hiệp trưởng thế tôn tiền, Như Lai thân thọ ký. Tiêu diêu trên thế giới là tiêu dao tự tại ở một thế giới chân thật. Tiêu diêu trên thế giới, có khi đọc là tiêu dao, tiêu diêu, tiêu dao cũng được. Mình nghe chữ tiêu diêu ớn quá, mình đọc tiêu dao. Tiêu diêu trên thế giới khoái lạc bảo liên đài, tức là mình có một niềm vui đầy đủ sung sướng khi mình ở trên được cái hoa sen. khoái lạc bảo liên đài. Hiệp trưởng chắp tay lại, Thế Tôn tiền Phật liền có mặt. Hiệp trưởng Thế Tôn tiền chỉ cần chắp tay lại là Đức Thế Tôn có mặt liền. Như Lai chơn thọ ký, Đức Phật xuất hiện so đầu thọ ký mình liền. Thích không? Khoái lắm. Mà gặp ai không chịu chào, nó mắc gì tôi chào nó trước. Phải không? Đừng có lo. Mình cứ hiệp trưởng là Thế Tôn tiền. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta ai cũng có khả năng làm Phật. Phải không? Mà hơn nữa đó, khi mình lễ Phật, mình lễ người ta được như vậy đó, chính là lúc đó mình lễ ai? Lễ mình. Vì mình khiêm cung được, đó là mình tu cho mình lễ bái chân thành. Cái kế đến chúng ta gọi là xưng tụng chánh hạnh. Xưng tụng là sao? Tức là mình niệm Phật, hay là mình đi thuyết pháp, mình đi truyền bá cái sự tu học cho người. Như cái truyền bá của chúng ta đó, không phải nhà nào chúng ta cũng gõ cửa. Không có phải mình xách ăn rồi mình xách cái giỏ mình đi gõ cửa mà nói chị theo đạo đi, không chị theo tôi rồi mai mốt là tôi dẫn chị lên Tây Phương Cực Lạc, chị không theo chị xuống dưới. Không có, mình không có làm kiểu đó. Không, cái truyền bá đây là gì, cái xưng tụng đây là gì? Tức là nếu mà nói cho cái lý thì mỗi người chúng ta phải tự tu để chúng ta trở thành một pháp sư. Đâu phải ngồi trên đây kêu là pháp sư hay giảng sư đâu. Cái lời nói của chúng ta nó không hại người là chúng ta đã thuyết pháp rồi đó. Cái hành động của chúng ta khi vào chùa, thấy một người mới tới, mình từ ái, mình lân mẫn, mình không khinh khi mà mình hết lòng giúp đỡ, nâng đỡ, đó là xưng tụng rồi đó. Mình là pháp sư rồi đó. Pháp sư không phải chỉ nói ra rã cả ngày mà kêu pháp sư. Thấy không? Pháp sư là người truyền bá. Mà mình truyền bá có bốn cách, đi, đứng, nằm, ngồi cũng có thể được. Mà nói gần nữa, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Mình không dạy bằng lời, mình hướng dẫn bằng cách sống. Có nhiều khi mình về nhà, mình buồn lắm. Mình nói ai cũng nghe, mà người nhà mình sao họ không tu. Bởi vì họ có thấy mình tu đâu, họ tu. Mình cũng đi chùa nhiều vậy đó, mình cũng đọc kinh dữ lắm. Nhưng mà mình không có gì thay đổi hết trơn. 10 năm tình cũ. Tức là 10 năm trước mình tu, họ thấy mình cũng vậy, mà 10 năm sau mình cũng hứa. Thành thử là họ thấy mình không có thay đổi, chứ họ thấy không có gì tiến bộ. Bây giờ mình muốn họ tu không? Mình tiến bộ trước, mình tu trước. Mình tu thì tự nhiên họ thấy, cái người đó tu, bà xã tôi tu có tiến bộ, ông xã tôi tu có tiến bộ, chị kia tu có tiến bộ. Bây hồi xưa chị dữ lắm, giờ chị hiền. Hồi xưa chị khó tánh, bây giờ chị dễ dàng. Hồi xưa chị cố chấp, bây giờ chị khoan thai, chị rộng lượng. Ví dụ như vậy. Đó, mình là pháp sư rồi đó. Đó là xưng tụng chánh thành. Rồi bây giờ kế đến là gì? Đi đứng nằm ngồi niệm Phật nha. Bây giờ có một cái nữa là phán thán chánh thành, khen ngợi người khác. Thường thường á, mình ít cái chịu khen ai lắm. Ít lắm. Mình khen mình nhiều hơn. Mà nếu mà người ta mà có cái gì mà hay đó, thì mình nói cũng thường thôi, tôi làm cũng được. Nhưng tại tôi không chịu làm, tôi làm còn hay hơn. Đúng không? Cho nên trong tịnh độ người ta dạy mình là phải tán thán chánh hạnh. Ngoài cái chuyện mình tán thán Phật Di Đà, ngày nào mình cũng tán thán Phật Di Đà nghe. A-di-đà Phật thân kim sắc. Khen Phật là Phật A-di-đà thân sắc vàng, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần bát biết. Khen Phật á, có một cặp mắt trong xanh như bốn biển, trong hào quang của Phật khóa vô số Phật, rồi vô số Bồ Tát hiện ở trong. Rồi mình khen Phật có 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sang vàng lên giải thoát. Ngày nào mình cũng khen Phật Di Đà hết vậy đó. Nhưng mà người xung quanh mình không có khen. Mình chê không à. Không, mà nhiều khi mình càng chê ta càng dở. Cho nên về nhà đó đừng chê con nha, khen nó một chút. Khen để chi biết không? Khuyến khích nó. Đừng có chê nó, nhiều khi nó mặc cảm. Quý vị cũng tin quý vị làm thử đi. Mình chê con mình nhiều á, nhiều khi nó lụng bại cái ý chí của nó. Rồi thay vì mình chê nó cũng cụm lời đó thôi, ngược lại khen nó. Con giỏi lắm, con làm cho mẹ rất là vui, con ráng giữ được như vậy hoài nha con. Quý vị thấy nó có khác không? Bây giờ Pháp Hòa nói dở muốn chết vậy đó, mà quý vị gặp Pháp Hòa nó thầy nói hay đó. Đó không phải chê, không phải là nói móc, nhưng mà khuyến khích. Rồi quý vị cũng mệt lắm, nhưng mà giáo bộ ngồi thẳng lưng khỏe. Cho nên mình bán tháng chánh hạnh. Thường thường ở đời á, mình có một cái thói quen là mình chê nhiều hơn khen. Không, mà cái đó là nó không thuộc chánh hạnh. Cho nên bây giờ muốn sanh về tịnh độ thì mình tập có những cái chánh hạnh, như là đọc tụng chánh hạnh, quán sát chánh hạnh, rồi gì, quán tưởng chánh hạnh, rồi gì nữa, lễ bái chánh hạnh, xưng tụng chánh hạnh, và cuối cùng là gì, tán thán chánh hạnh. Ông thường bất khinh, thấy không? Ngài gặp ai ngài cũng chắp tay, tôi không dám khinh quý ngài, quý ngài là Phật sẽ thật. Cho nên Đức Bồ Tát thường bất khinh á, trong kinh Pháp Hoa đó, ngài có tu một trong hai trong năm cái pháp tịnh độ này. Đó là gì? Có tán thán, có lễ bái, xá chào người ta. Mà người ta lấy đá người ta chọi ông, người ta nói ông thầy vô trí kia, ông là ai mà dám thọ ký cho chúng tôi? Lấy đá luyện ngài, ngài chạy đằng xa ngài cũng xá tới. Thấy không? Ngày đó tôi không dám khinh quý ngài. Còn bây giờ mình cũng xá vậy, nhưng mà bực quá mình mới xá. Thôi tôi lại chị. Bình thường không chịu xá mà có hồi bực mới chịu xá. Mình cãi hết lại rồi phải không? Bắt đầu mình có nói thôi cho tôi xin để tôi lại. Cái đó không phải là chị luôn hả? Ngay từ đầu mình lại đi cho nó yên chuyện. Đợi cái hồi bực lên mới chịu lại. Phải không? Ở bên cạnh đó đó, có một cái cách nữa để chúng ta tu, mở được cái tu mà chúng ta có thể có phước có huệ luôn nữa, là như thế này. Ở trong chư vị pháp sư thì trong đó có một pháp sư là có thuyết pháp, có giảng kinh, nhiều hình thức pháp sư. Nhưng mà có một vị pháp sư nữa, một dạng pháp sư nữa gọi là thư tả pháp sư. Thư tả là sao? Chép kinh. Rồi chép kinh. Bây giờ quý vị nào đó ha, quý vị thích một quyển kinh nào đó, quý vị phát nguyện chép kinh, đi mua cuốn tập về, cái mình chọn cái ngày đó rồi, cái bắt đầu mình quyết định mình chép quyển kinh sám hối, ví dụ vậy đi. Thì bắt đầu quý vị mới phát nguyện là hôm nay đệ tử tên gì, pháp danh gì đó, con xin phát nguyện chép quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thí dụ vậy, là hồi hướng công đức cho con được tinh tấn tu hành, quan khiên dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ vậy đó. Thí dụ vậy mình phát cái nguyện. Xong rồi mình ngồi mình chép. Nhưng mà khi mình chép kinh á, là mình không có muốn hơn thua thời gian với bất cứ người và thời giờ. Cứ để từ tốn mà chép. Mà trong khi mình chép kinh như vậy đó, là quý vị có cơ hội quý vị đọc đọc kinh. Bình thường mà đưa quyển kinh Pháp Hoa sức mấy mà đọc, thấy nó dày vậy nè, trời ơi cuốn này chắc hết đời luôn á. Đâu, khi mà bình thường mình có cái quyển kinh trong tay, không có đọc, không có tụng gì đâu, để đó thờ, hoặc là cho mượn, ai muốn mượn tôi cho mượn. Bây giờ chép, mà nhờ cơ hội chép kinh như vậy đó, mình một ngày mình chép nửa trang hay một trang, nhưng mà rồi hết năm, hết tháng, tự nhiên mình chép xong quyển kinh. Mà nhờ chép được một quyển kinh rồi đó, mình có cơ hội đọc quyển kinh, hiểu được quyển kinh, nghĩa lý thích thú của quyển kinh, mà chúng ta được cái phước chép kinh. Mà khi mà chép kinh như vậy đó, là tu tịnh ba nghiệp. Miệng lúc này không nói bậy nữa, thân không làm bậy nữa, ý không nghĩ bậy nữa. Một cái hành động ngồi chép kinh mà ba nghiệp thân miệng ý thành hiểu được kinh là phát huệ, ngồi chép kinh là có phước. Ngay cái giờ phút quý vị chép kinh, phước huệ song tu, xong quyển kinh rồi tất kỷ niệm, mai mốt con lớn lên đây là quyển kinh mà ba đã chép, mẹ đã chép. Ba mẹ không có gì để lại cho con ngoài cái bút tích của cha mẹ. Quý vị để được quyển kinh đó, phước đức không? Tài sản không? Đó là một tài sản lớn. Mình để bất cứ tài sản gì có ngày cũng hết, duy có cái tài sản Phật Pháp không bao giờ hết. Hoặc là quý vị chép một quyển truyện, một quyển kinh, một quyển sám hối nào đó, quý vị nếu muốn có thể chép bằng tiếng Anh. Nếu con cái mình nó chỉ có thể đọc tiếng Anh thôi, mình chép quyển kinh bằng tiếng Anh, sau khi xong rồi mình để bên ngoài, phải không? Để lại cho các con. Rồi sau này á, có thể bây giờ mình đưa nó coi thường, nhưng không sao, nhân cái ngày sinh nhật, nhân cái ngày đầu năm, nhân cái ngày lễ mà tặng quà, ví dụ như Mother's Day, ngày lễ mẹ, ngày lễ cha, quý vị chép xong rồi quý vị ghi chú đàng hoàng. Cái cha mẹ không có gì tặng cho các con, các con giữ quyển kinh này, khi nào con nhớ ba, con nhớ mẹ, con mở quyển kinh này ra con đọc, con sẽ hiểu được những điều đạo lý ở trong này. Có khi từng trang nó nhìn cái bút tích của cha mẹ hay vô cùng. Cho nên bây giờ thay vì mình ngồi mình chép một quyển kinh tiếng mình chép mà mình không có hiểu, phải không? Mình chép một quyển kinh bằng tiếng Việt, hoàn toàn bằng tiếng Việt, để lại cho con cháu. Quý vị biết hồi đó Pháp Hòa 12 tuổi, khi Pháp Hòa mới qua Canada, thì Pháp Hòa sợ mình quên kinh. Mà lúc đó mới qua mà đâu có tiền mà mua sách vở, đi lượm được 3 cuốn tập mà người ta bỏ đó, Pháp Hòa ráp lại 3 cuốn tập đó. Rồi Pháp Hòa chép cái nghi thức tụng niệm bằng cái nét chữ của một đứa con nít 12 tuổi. Mà cái quyển kinh đó bây giờ đó Pháp Hòa vẫn còn giữ. Và cái quyển kinh đó nó nuôi tâm của mình lắm. Mỗi khi mình trên đường tu, mình có những phiền muộn, những sự thối lui, thì mình nhìn quyển kinh đó tự nhiên nuôi mình trở lại. Mình thấy đầy những kỷ niệm ngày xưa, cái tâm nào đã khiến mình viết quyển kinh này để lưu lại mà ngày nay mình lại thối lòng. Cho nên quyển kinh mình chép đó là một vị pháp sư kế bên mình nhắc nhở cho mình. Cho nên quý vị đi chùa, quý vị thỉnh được một quyển kinh, được thầy tặng một sâu chuỗi, được sư cô cho một quyển kinh, được thầy cho một tượng Phật để trong nhà, mỗi khi có phiền, có muộn, có cái gì đó, lại nhìn cái kỷ vật đó, cái kỷ niệm đó khuyến khích mình rất nhiều, nuôi dưỡng mình rất nhiều. Đó gọi là chánh hạnh, tịnh độ chánh hạnh. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình tu theo Phật không có khó. Cái khó là chúng ta tâm chưa phát, nguyện chưa lập, chí không bền. Chỉ khi nào tâm phát, nguyện lập, chí bền thì bảo đảm không bao giờ lui sụp. Đời này không có cái gì khó, cũng không có cái gì dễ. Nếu dễ thì không gọi là khó, mà khó thì đâu gọi là dễ. Mà khó đâu có nghĩa làm không được, mà làm được, cho nên không thật sự gọi là quá khó. Cho nên xin chúc cho tất cả quý vị, hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị 5 cái cách gọi là chánh hạnh của một hành giả tu theo Phật. Ráng học kinh cho thuộc, mỗi ngày lễ Phật tụng kinh, mỗi ngày chắp tay lễ Phật, gặp ai chúng ta cũng vái chào. Người kia có không có chào mình không có sao hết, vì mình đã làm tròn bổn phận nhân cách của một con người, gặp người thì chào hỏi. Tại sao đi đường gặp một anh Tây Phương đi ngang, còn hai được đồng đạo với nhau trong chùa, không chào anh chào chị được sao? Như vậy là mình thiếu rồi, phải không? Cho nên mình làm được chuyện đó mà người ta chưa chào được mình, đó là chuyện của người. Chúng ta cứ làm tròn cái bổn phận, cái một cái hành giả tu hành. Cái gì chúng ta chưa làm được, ráng làm cho được, gọi là tu. Tiếng Anh nó gọi là cultivating. You cultivate. Wow, rất là nghiêm trang.
Làm cho nó lưu xuất ra. Tu là vậy thôi. Ngày xưa mình dở, giờ mình làm cho nó giỏi. Ngày xưa mình hay trách, bây giờ mình hay khoan dung. Ngày xưa mình hay nắm, bây giờ mình biết xả bỏ. Mà xả bỏ ngay bây giờ thì đến cái giờ phút lâm chung mình mới có đủ khả năng để xả bỏ. Không xả bỏ bây giờ, đợi tới gần đó bạn đạo tới thúc mình bỏ, bỏ không nổi, bỏ không hết, nó còn dính. Nó giống như là người ta dán keo mà keo chắc đó. Mỗi ngày nại chút, mỗi ngày nại chút, nại cho đến giờ phút cuối nó tung ra ngoài. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên đừng đợi tới gần chết rồi có người ta tới đó, người ta trợ duyên cho mình thôi. Còn nếu mà hằng ngày chúng ta không huân tu thì người ta trợ duyên mình không có cái sự tiếp nối. Thí dụ bây giờ ở đây đó, ai thuộc cái bài chú vãng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha, người ta tới người ta đụng cái tự nhiên cái trong tâm mình đi theo được, phải không? Còn bây giờ mình không có thuộc cái bài đó, mình mới nói ủa sao tụng cái gì mà cứ bà già không vậy? Thì nhờ mình có thuộc cái đó cho nên người ta tụng cái sao mình match liền, mình có thể nối tiếp được liền đó. Cho nên hằng ngày mình niệm Phật, rồi mai chiều mình có gần đi, người ta tới người ta trợ niệm, thì trong tâm mình lưu xuất Phật, người ta niệm Phật, hai cái đó nó mới đi được với nhau. Còn hàng ngày không niệm, cứ niệm gì đâu không à, phải không? À, niệm ở quán này, niệm ở đây không biết bao nhiêu quán cà phê không biết, phải không? Mình cứ niệm mấy cái chỗ đó không mà tới gần tới mình sắp đi ra mấy cái quán đó nó hiện nha, nó chớp chớp đèn, nó come in. Rồi thôi thì bây giờ hôm nay chúng ta có cơ duyên gặp nhau ở tại đạo tràng này. Pháp Hòa cũng rất là cảm ơn đại chúng đã thương mến và cũng không quản ngại trời lạnh và cũng không quản ngại chỗ chật hẹp mà quý vị đồng đến đây để cùng nhau chia sẻ Phật Pháp như vậy. Và trong buổi nói chuyện này nếu có điều chi sơ sót xin quý vị niệm tình hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Và bây giờ xin đại chúng mình chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nào. Quý vị có gì hỏi không? Có ai có thắc mắc gì không?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy giảng sư, hôm nay đạo tràng của chúng con vô cùng hân hoan cung đón ngài đã từ bi quang lâm đến đây để bố thí cho thầy pháp. Và con xin làm lễ chúng đạo tràng Pháp Hoa xin đại diện toàn thể quý Phật tử hiện diện có mặt trong đạo tràng hôm nay thành kính tri ân thầy. Thật đúng với câu ơn cao cả không ngại gì sương gió, đức từ bi chẳng ngại nắng mưa rào. Ngài ra đi ban bố hại triều âm, đem chánh pháp thống dừng cho muôn loài. Thầy đã không từ lao nhọc vì lòng vị tha vô ngã, muốn cho Phật Pháp được lưu thông và cho tất cả chúng sanh được an lạc. Thầy không từ mệt nhọc đáp lời thỉnh cầu của chúng con mà quan tâm đến đạo tràng Pháp Hoa Vancouver để bố thí cho chúng con một thời pháp. Chúng con không biết lấy gì đền đáp hơn là y theo lời thầy dạy, mà lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu tập giải thoát. Và trước khi thầy rời đạo tràng này trở về trú xứ, chúng con thành kính kính chúc thầy pháp thệ kính an chúng sanh vị đạo, huệ đăng thường chiếu, luôn làm ngọn hải đăng để soi rọi cho tất cả chúng con và chúng sanh trên bước đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng ngời trong con, kính thưa đại chúng, thầy đến nơi nào đều đang, đã và đang đem giáo pháp của Phật để đi vào trong cuộc sống, đi vào trong trái tim của mỗi người con Phật. Qua đó, trong chuyến đi pháp này, thầy có quý Phật tử dự tào bản tâm có một sang một số để tất cả những bài pháp của thầy giảng các nơi của đại chúng. Và trong xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ qua, trên gương mặt của đại chúng rất là có nhiều niềm vui, đúng không? Pháp âm của quý vị, của thầy đem đến cho quý vị có nhiều lợi lạc, có nhiều an lạc không? Quý vị có nhiều an lạc không? Rồi như vậy thì quý vị phải cố gắng, và cũng như chúng con sẽ khắc ghi pháp âm của thầy giảng dài để chúng con nuôi dưỡng thiền tâm của mình, nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình để tu học tinh tấn nhiều hơn, và sẽ xứng đáng là người con Phật. Một lần nữa chúng con năm dốc thành kính được đảnh lễ tri ân thầy, và kính chúc toàn thể quý Phật tử thân tâm an lạc, luôn luôn là quý vị sống an lành trong ánh hào quang của Phật pháp. Và Phật tử quản tấn đâu ha, quý vị nào mà phục vụ về để cho quý Phật tử mà thỉnh băng của thầy đó,
1 giờ ở tại Capri Hall sẽ có một thời nói chuyện bằng tiếng Anh. Quý vị nào có thể nghe được tiếng Anh hoặc có con cháu nghe tiếng Anh đó, thì xin quý vị hướng dẫn khuyến khích các em đến tham dự buổi nói chuyện ngày mai lúc 1 giờ và tối lúc 7 giờ 7 hay 6? Bên 6, bên 7. Vậy là tài với xỉu. Ngày thôi ngày mai 6 giờ và ngày mai buổi chiều.
Bát chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ, lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Khẩu ý ba nghiệp cùng thanh tịnh, đạo thánh nhân bừng nở đóa hoa sinh, dục tình, nơi câu uế vô minh là chánh đạo niết bàn vui giải thoát. Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái của tình thân cùng tham dục thế gian. Không lo chi khi từ thân trước ngó, tự độ mình tu chánh hạnh khinh